cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học các nhóm tế bào trong Hội Thánh, phần thứ 3, người dạy là Mục sư Larry Stockstill.
Welcome to this session concerning the power of cell groups in the church.
Chào mừng quý vị đến với loạt bài về quyền năng của các nhóm tế bào trong Hội Thánh.
We have already discussed that the early church met both in the temple and house to house.
Chúng ta đã đề cập rằng các hội thánh đầu tiên trong giai đoạn đầu tiên đã nhóm tại các nơi công cộng, nhóm lớn cũng như là tại các nhà riêng.
We have seen that they did this for three purposes.
Chúng ta đã thấy rằng họ thực hiện điều này với ba mục đích.
These are the three purposes of your local church.
Và đây cũng là ba mục đích của hội thánh địa phương của quý vị.
First, to pastor believers.
Thứ nhất là để chăm sóc các tín hữu.
To take care of their needs.
Chăm sóc cho các nhu cầu của họ.
Jethro told Moses his son-in-law to divide Israel up into small groups of 10.
Jethro đã khuyên con rể của mình là Môi-se là phải chia dân Israel ra thành những nhóm nhỏ để chăm sóc.
That in so doing he would not wear out and neither would the people be untaken care.
Và khi làm như vậy thì dân chúng sẽ không mỏi mệt mà ngay cả Môi-se cũng không mỏi mệt khi lãnh đạo họ.
Then we saw in the last lesson the second purpose of the church is to evangelize the lost.
Và trong bài học trước chúng ta đã học về mục đích của nhóm tế bào là rao giảng phúc âm cho người chưa biết về Chúa.
The Lord wants to give each cell group a vision of winning their neighbors.
Và Chúa muốn cho mỗi nhóm tế bào đều có một khải tượng về sự rao giảng phúc âm cho những người lân cận.
That we all have a purpose.
Và mỗi chúng ta đều có mục đích.
That purpose is winning souls.
Mục đích đó là rao giảng phúc âm để đem người khác đến với
We
Chúa.
Fulfill that purpose best in a group.
Chúng ta thực hiện mục đích đó một cách tốt nhất là trong nhóm tế bào.
That in a cell group we go from fishing alone to fishing with a net.
Và trong những nhóm tế bào như vậy thì chúng ta thay vì chúng ta đi câu cá một mình thì chúng ta đi câu cá chung với nhau.
Now I want to speak about the third purpose of the church.
Và bây giờ tôi xin đề cập đến cái mục đích thứ ba của hội thánh.
And that is the purpose of raising up leaders.
Đó là mục đích đào tạo người lãnh đạo.
Leadership is the most important need in the church today.
Vấn đề lãnh đạo là một nhu cầu lớn nhất trong hội thánh ngày nay.
One leader can powerfully affect a nation.
Một người lãnh đạo có thể ảnh hưởng cả một nước.
But very often in the local church, we don't know how to raise up leaders.
Nhưng rất nhiều khi trong hội thánh địa phương thì chúng ta không biết làm sao để đào tạo người lãnh đạo.
We tend to appoint people who become visible in the church.
Chúng ta thường có khuynh hướng là giao phó trách nhiệm cho những người mà có những cái địa vị mà nổi bật trong hội thánh.
We give them positions and titles even though they've never proven their gifts.
Chúng ta giao cho họ trách nhiệm hoặc là địa vị mà có nhiều khi họ chưa có chứng tỏ được khả năng hoặc là ân tứ của họ.
In the cell group structure.
Trong cái cơ cấu của nhóm tế bào.
We have a perfect way of raising up leaders.
Thì chúng ta có một cách tốt nhất, toàn hảo nhất để đào tạo người lãnh đạo.
Everyone begins in a cell.
Tất cả mọi người đều bắt đầu trong một nhóm tế bào.
And as they prove themselves faithful.
Và khi họ chứng tỏ được sự thành tín, sự trung tín của mình.
Their gifts bring them further and further into the leadership of the church.
Và những ân tứ Chúa ban cho họ sẽ giúp cho họ tiến xa hơn trong thành phần lãnh đạo trong nhóm tế bào đó.
It's like a race.
Cũng giống như một cuộc chạy đua.
In the local church,
trong một hội thánh địa phương,
you begin with everyone at the starting line.
Quý vị bắt đầu cho tất cả mọi người đều đứng ở một cái mức khởi hành.
The starting line is the cell group.
Cái mức khởi hành này chính là các nhóm tế bào.
And everyone begins in a cell.
Và tất cả mọi người đều bắt đầu ở trong một nhóm tế bào.
Some have more gifts than others.
Có người thì có nhiều ân tứ hơn.
And their gift and anointing will take them further.
Và những ân tứ cũng như là sự sức dầu của Chúa trên đời sống của họ sẽ giúp cho họ tiến
their
xa hơn.
Cell may multiply two times.
Thì nhóm tế bào của họ có thể nhân nhanh hơn.
Or 20 times.
Hoặc là nhanh đến 20
or
lần.
Or 200 times.
Hoặc là 200 lần.
In one church in Bogota, Colombia.
Tại một hội thánh ở Bogota, Colombia.
There is one young man.
Có một người thanh niên trẻ.
Who started with only 60 youth.
Bắt đầu chỉ mới có 60 thanh thiếu niên.
In his church.
Trong hội thánh.
And now,
và bây giờ,
7 years later,
7 năm sau đó,
he has 3,400 cell groups.
Thì bây giờ đã có 3,400 nhóm tế bào
with youth in
mà
them.
Có các thanh thiếu niên ở trong đó.
So he is a great leader.
Do đó chúng ta biết anh ta là một người lãnh đạo tài giỏi.
Whose gifts were shown through cell groups.
Và các ân tứ của anh ta đã được thể hiện qua các nhóm tế bào.
Now other people have methods of raising up leaders.
Và có những người khác thì có những phương pháp khác để đào tạo người lãnh đạo.
But the cell groups are the best way to prove someone's faithfulness.
Nhưng các nhóm tế bào chính là một nơi lý tưởng nhất để chứng tỏ sự thành tín của một người.
In 2 Timothy chapter 2 and verse 1 and 2.
Trong thư Timôthê thứ nhì, chương 2 câu 1 đến câu 2.
The apostle Paul said, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that's in Christ Jesus."
Thì sứ đồ Phao-lô bảo rằng, vậy hỡi con, hãy cậy ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.
And the things that you have heard of me,
những điều con đã nghe nơi ta,
among many witnesses,
ở trước mặt nhiều người chứng,
the same commit thou to faithful men,
hãy giao phó cho mấy người trung thành,
who shall be able to teach others also,
cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.
Paul described four generations of leadership.
Sứ đồ Phao-lô mô tả cho chúng ta thấy bốn cái giai đoạn lãnh đạo.
Paul was the first.
Thứ nhất là Phao-lô.
And then Timothy.
Rồi đến Timôthê.
And Paul always traveled with a group of young men.
Và Phao-lô thì bao giờ cũng đi và đem theo những người thanh niên trẻ.
He trained those young men in how to minister the way he did.
Ông đào tạo huấn luyện những người đó để cho họ có thể phục vụ giống như cách của ông.
So Timothy was one of 10 to 12 other young men.
Và Timôthê là một trong số 10 hoặc 12 người thanh niên đi theo để học hỏi từ nơi Phao-lô.
And then he said, Timothy, impart that to faithful men.
Và ông bảo Timôthê là hãy chia sẻ, dạy dỗ lại cho những người thành tín, những người trung tín khác.
This was a third generation.
Đây là cái thế hệ thứ ba.
And he said that they may be able to teach others.
Và ông bảo rằng cái thế hệ thứ ba này cũng sẽ có thể dạy giúp đỡ cho người khác.
So we see four generations.
Và chúng ta thấy có bốn thế hệ.
Paul,
Phao-lô,
Timothy, faithful men,
những người trung tín,
and others.
Và những người khác.
And this is the pattern of the church.
Và đây chính là mẫu mực cho hội thánh.
Now we do this through cell groups.
Và chúng ta làm điều này ở trong các nhóm tế bào.
Because we have learned how to take a person.
Bởi vì chúng ta đã học biết làm sao để có thể đưa một người.
From the moment they get saved.
Từ chỗ họ mới tin Chúa.
And help them to be taught.
Giúp cho họ để được dạy dỗ.
To prove their faithfulness.
Để chứng tỏ được sự trung tín của họ.
And help them to be leaders.
Giúp cho họ trở nên người lãnh đạo.
Or possibly to be a pastor like Timothy.
Hoặc là trở nên một người mục sư như là trường hợp của Timôthê.
Or some of them may even be an apostle.
Và có thể một số người nào đó có thể trở thành một người sứ đồ.
But the question is,
nhưng mà câu hỏi đặt ra,
how do you raise up leaders?
Là làm sao quý vị đào tạo người lãnh đạo?
How do you find them?
Làm sao quý vị kiếm được người lãnh đạo?
Train them.
Huấn luyện.
Prove them.
Chứng tỏ họ.
And release them.
Và để cho họ thực hiện điều đó.
Now I want to show you an illustration.
Tôi xin cho quý vị thấy một cái chứng minh.
From the Gospel of Mark.
Trong Phúc âm Mark.
Chapter 16.
Chương 16.
And we're going to read the last words of Jesus.
Chúng ta sẽ xem một số những câu cuối cùng, những lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu.
Where he taught his disciples concerning leadership.
Khi Chúa Giêsu giảng dạy các môn đệ của Ngài về vấn đề lãnh đạo.
I'm going to draw a diagram.
Tôi sẽ vẽ một cái họa đồ ở đây.
Of a baseball diamond.
Của một cái hình tam giác mà người ta chơi cái môn bóng chày.
I know that many of you have never seen this game.
Có thể là một số quý vị chưa bao giờ thấy cái môn chơi này cả.
It's something played in many nations of the world.
Môn này thì có nhiều nơi trên thế giới đang sử dụng, đang chơi.
But this is how it goes.
Nhưng mà cái môn chơi đó như thế này.
It is a large diamond shape.
Có một cái hình thoi lớn.
And the runner begins here at the home plate.
Và cái người chơi đó mà bắt đầu chạy ở cái chỗ này.
He hits the ball.
Người này đánh trái banh.
And then he runs.
Rồi chạy.
To the first base.
Tới cái căn cứ thứ nhất.
Where he must stand.
Là người đó phải đứng ở đó.
And then when someone else hits the ball.
Rồi khi một người khác đánh trái banh.
He may run to the second base.
Thì cái người này có thể chạy đến cái căn cứ thứ nhì.
And then when someone else hits the ball.
Rồi đến khi một người khác đánh trái banh.
He may run to the third base.
Thì người này có thể chạy đến căn cứ thứ ba.
And when someone else hits the ball.
Rồi khi một người khác nữa đánh trái banh.
He may run back to the home base.
Thì người này có thể trở về căn cứ nhà.
That is how he scores a run.
Đó là cách để anh ta có thể tính điểm, đạt được điểm.
Now we look at training leaders like this baseball diamond.
Chúng ta nhìn vào cách đào tạo người lãnh đạo tương tự như là cái hình của cái họa đồ này.
We see four things that we do as a church.
Chúng ta thấy bốn điều mà hội thánh chúng ta cần làm.
Number one.
Thứ nhất.
The Bible says in verse 15.
Chúng ta thấy trong câu số 15.
He said unto them.
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng.
Go into all the world.
Hãy đi khắp thế gian.
And preach the gospel.
Giảng tin lành.
To every creature.
Cho mọi người.
So the first thing that we do.
Như vậy đầu tiên mà chúng ta thấy đó là.
Is preach.
Đó là rao giảng phúc âm.
We preach in church.
Chúng ta rao giảng trong hội thánh.
We preach in cells.
Trong các nhóm tế bào.
We preach on television and radio.
Trên TV hoặc là trên radio.
But we are preaching the gospel.
Nhưng chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu.
And let's say a person responds.
Và giả sử như có người đáp ứng tiếp nhận Chúa Giêsu.
The first thing that we're going to do.
Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ làm.
Is verify their salvation.
Đó là chúng ta xác chứng lại niềm tin và sự cứu chuộc của họ.
We are going to be sure that they know what it means to be saved.
Chúng ta muốn cho họ biết chắc là họ biết rằng tin Chúa nghĩa là như thế nào, cứu chuộc nghĩa là
when
như thế
someone
nào.
Comes to our church and is saved,
khi một người tiếp nhận Chúa và đến với hội thánh chúng tôi,
or they're saved in a cell group,
hoặc là tin Chúa qua một nhóm tế bào,
we sit down with them and we discern if they're truly saved.
Thì chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với họ để tìm biết xem họ có thực sự tin Chúa hay không.
We want to know if they understand that they have left darkness and come into light.
Chúng tôi muốn tìm hiểu xem họ có thực sự hiểu rằng họ đã rời bỏ sự tối tăm để đến với sự sáng láng của Chúa hay không.
If they don't understand,
nếu họ không hiểu điều đó,
Jesus said the devil would steal that from their heart.
Thì Chúa bảo rằng ma quỷ sẽ cướp lấy cái hạt giống ở trong lòng của họ.
And so right after they're saved,
và do đó mà ngay sau khi họ tiếp nhận Chúa,
within 24 hours,
trong vòng 24 tiếng đồng hồ,
we visit their home.
Chúng tôi đến thăm họ tại nhà.
We look at them.
Chúng tôi đến với họ.
And we talk to them whether we know that they're saved.
Chúng tôi nói chuyện với họ để tìm hiểu xem họ có thực sự là một người tin Chúa hay không.
Now the next step, Jesus said.
Và cái bước thứ nhì Chúa Giêsu bảo.
He that believes and is baptized.
Ai tin và chịu phép báp têm.
Shall be saved.
Sẽ được cứu rỗi.
But he that believeth not.
Nhưng ai chẳng tin.
Shall be damned.
Sẽ bị đoán phạt.
Now the second thing is baptizing.
Và điều thứ nhì đó là làm báp têm.
And that is an important thing the church does.
Đây là một điều quan trọng thứ nhì hội thánh phải làm.
So we're going to preach to them and verify their salvation.
Sau đó chúng ta rao giảng về phúc âm và xác chứng xem họ đã thật sự được cứu chuộc
hay
không.
And then we're going to pastor them.
Rồi sau đó chúng ta sẽ chăm sóc cho họ.
And baptize them.
Và làm báp têm cho họ.
This is the process of assimilation.
Đây là tiến trình gọi là hội nhập.
Just as the human body assimilates food.
Tương tự như cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn.
This person must come into the process of a cell group.
Thì người mới tin Chúa này sẽ cần phải đi qua cái tiến trình hội nhập vào trong một nhóm tế bào.
So our first goal.
Do đó mục đích đầu tiên của chúng ta.
Is to preach to them.
Đó là giảng cho họ.
And to baptize them in water.
Là báp têm cho họ bằng nước.
That's how we know that they have come into the church.
Đó là cách để chúng ta biết là họ đã vào trong hội thánh.
We immediately put them into a cell group.
Ngay lập tức, chúng tôi đặt họ vào trong một nhóm tế bào.
And that is where we assimilate them.
Và đó là chỗ chúng tôi giúp cho họ hội nhập vào trong đời sống hội
thánh.
They're
baptized.
Họ được làm phép báp têm.
We take them through a booklet.
Chúng tôi giúp cho họ hướng dẫn đi qua một cái tập sách.
And we are grounding them in the faith.
Và giúp cho họ đứng vững trong niềm tin.
At the end of this time, which is about 1 month.
Ở cuối giai đoạn này, tức là khoảng chừng một tháng sau đó.
We bring them on a retreat.
Chúng tôi đưa họ đi một cái buổi một buổi tĩnh tâm.
We take them outside of town.
Chúng tôi đem họ ra khỏi thành phố.
Jesus often took people out of town.
Chúa Giêsu thường đem các môn đệ và các dân chúng ra khỏi thành phố.
He brought the blind man out of Bethsaida because it was so full of unbelief.
Chúa Giêsu đã đem một người mù ra khỏi thành Bethsaida bởi vì trong đó đầy rẫy những sự vô tín.
We like to take people out of town for one night and minister to them.
Chúng tôi muốn đem những người đó ra khỏi thành phố khoảng một đêm, một ngày như vậy để dạy dỗ cho họ.
Many of them have bondage.
Có một rất nhiều những người đó.
Witchcraft.
Bị những sự ràng buộc, bị sự đè nén.
Habits.
Bị những thói quen xấu.
Wrong organizations they're a part of.
Và họ có những sự liên kết với những người sai lầm.
And they need to renounce these things.
Và họ cần phải khước từ tất cả những ràng buộc đó.
They need to be delivered of bondage.
Họ cần phải được giải thoát ra khỏi những sự trói buộc.
They need to be filled with the Spirit.
Cần phải được sự tự do trong tâm linh của họ.
We call these an encounter.
Và chúng tôi gọi những cái buổi họp này gọi là những buổi gặp gỡ.
An encounter retreat.
Những buổi nhóm, những buổi tĩnh nguyện.
This is where we begin to pastor people.
Đây chính là cơ hội để chúng tôi chăm sóc cho họ.
We have preached to them.
Chúng tôi đã giảng phúc âm cho họ.
And verified their salvation.
Xác chứng sự cứu chuộc của họ.
We have water baptized them.
Làm báp têm bằng nước cho họ.
And we have assimilated them into the church.
Và giúp họ hội nhập vào hội thánh.
They are in a cell group.
Họ ở trong một nhóm tế bào.
We take them on a retreat.
Chúng tôi dẫn họ đi một cái buổi tĩnh nguyện, một
and
buổi tĩnh tâm.
We work through their personal problems.
Và giải quyết, giúp đỡ cho họ giải quyết những vấn đề khó khăn riêng tư.
Now we come to verse 17.
Và bây giờ chúng ta xuống đến câu số 17.
Jesus said,
Giê-xu bảo,
and these signs
và những dấu lạ này
shall follow
sẽ theo đuổi
them that believe.
Những người nào
in my name,
tin ta, trong danh ta,
they'll cast out devils.
Họ sẽ xua đuổi ma quỷ.
They will speak with new tongues.
Họ sẽ nói tiếng mới.
They will take up serpents.
Họ sẽ bắt rắn trong tay.
And of course that means accidentally.
Và điều này có nghĩa là nếu mà tình cờ họ làm phải điều đó.
And if they drink any deadly thing,
và nếu họ uống bất cứ giống chi độc,
it shall not hurt them.
Thì sẽ chẳng hại gì.
They shall lay hands on the sick.
Thế họ đặt tay trên kẻ đau.
And they shall recover.
Thì người đau sẽ được lành.
This is the stage of preparing.
Đây là giai đoạn chuẩn bị, trang bị.
We are now preparing them as a disciple.
Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho họ để trở nên những người môn đệ theo Chúa Giêsu.
After they return from the retreat,
sau khi họ đã trở về từ cái chuyến tĩnh tâm đó,
we enroll them in a class.
Chúng tôi ghi danh cho họ vào trong một lớp học.
Now this class may last 9 to 12 weeks.
Và lớp học này có thể kéo dài từ 9 cho đến 12 tuần lễ.
But our goal in this class,
nhưng mục tiêu của chúng tôi trong những lớp này,
is to teach them how to be a disciple.
Là dạy cho họ làm sao để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu.
Jesus said these signs.
Chúa Giêsu bảo rằng các dấu lạ này
shall follow
sẽ theo đuổi những người này.
Them that believe.
Những người nào tin ta.
Now that is a disciple.
Đó chính là những người theo Chúa Giêsu.
They cast out devils.
Họ đuổi được tà ma.
They heal the sick.
Họ chữa lành những người bệnh.
They have power over demons.
Họ có quyền trên tất cả những tà ma.
So in this area.
Và như vậy trong lĩnh vực này.
We teach them prayer.
Chúng tôi dạy cho họ về cầu nguyện.
Spiritual warfare.
Về cuộc chiến tâm linh.
Sanctification.
Về tiến trình thánh hóa.
Reading the Bible.
Đọc kinh thánh.
Being led by the Spirit.
Được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Core values.
Và những giá trị căn bản.
And how to truly be a disciple of the Lord.
Và làm sao để trở nên một người thực sự theo Chúa Giêsu.
And then we come to the last thing Jesus said.
Và chúng ta đến cái phần cuối của lời giảng dạy của Chúa Giêsu.
In the 19th verse.
Trong câu số 19.
So then after the Lord had spoken to them,
sau khi Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi,
he was received up into heaven,
thì Ngài được đem lên trời,
and sat on the right hand of God,
và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
And they went forth,
về phần các môn đồ thì đi ra,
and preached everywhere,
giảng đạo khắp mọi nơi,
the Lord working with them,
Chúa cùng làm việc với các môn đồ,
and confirming the word with signs following,
và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
In other words,
nói một cách khác,
they were planting churches.
Họ mở hội thánh mới.
They went out.
Họ đi ra.
And were able to do the work of the ministry.
Và có khả năng có thể để mà làm công việc của Chúa, phục vụ Chúa.
And this is the stage of leaders.
Và đây là giai đoạn lãnh đạo.
Now you see the four stages.
Như vậy quý vị thấy được bốn giai đoạn này.
The church will preach the gospel.
Hội thánh sẽ rao giảng phúc âm của Chúa.
And then water baptized believers.
Làm báp têm cho người mới tin Chúa.
Then we put them into cell groups.
Rồi đặt họ vào trong các nhóm tế bào.
And assimilate them.
Để giúp họ hội nhập.
We give them basic training.
Chúng tôi cho họ có những căn bản về sự huấn
luyện. For about 1 month.
Căn bản trong khoảng 1 tháng.
Then we bring them on a retreat.
Rồi đưa họ đi vào một cuộc tĩnh tâm.
And get them fully delivered.
Để giúp cho họ được hoàn toàn được giải thoát.
When Israel came out of Egypt.
Khi Israel ra khỏi Ai Cập.
They still did not have Egypt out of them.
Họ vẫn chưa có lấy Ai Cập ra khỏi lòng họ.
So we work with them to get Egypt out of them.
Do đó mà chúng tôi giúp cho họ để đem Ai Cập ra khỏi lòng họ.
And then we put them in a class.
Rồi chúng tôi đặt họ vào trong một lớp học.
Where we prepare them as a disciple.
Để chúng tôi trang bị họ để trở nên một người theo Chúa.
Those who are disciplined.
Đó là những người nào mà có.
Those who are faithful.
Những người nào mà có sự trung tín.
They complete the class.
Có kỷ luật thì hoàn tất lớp học.
They learn the elementary principles.
Họ học được những cái nguyên tắc căn bản.
Are then allowed to become a leader in training.
Thì sẽ được đi qua cuộc huấn luyện để trở nên người lãnh đạo.
This is a very important process.
Đây là một tiến trình hết sức quan trọng.
Because if you don't make them go through all of this,
bởi vì nếu mà quý vị không khiến cho họ đi qua tất cả những tiến trình huấn luyện này,
they will never be a great leader.
Họ sẽ không bao giờ trở nên một người lãnh đạo tài giỏi được.
Now in the leader class,
và trong các lớp huấn luyện lãnh đạo,
which also lasts about 12 weeks,
sẽ kéo dài khoảng 12 tuần lễ,
we train them in how to lead a cell.
Chúng tôi huấn luyện họ làm sao để có thể hướng dẫn một nhóm tế bào.
How to find their spiritual gifts.
Làm sao để tìm kiếm để biết được ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho.
We train them in principles of character.
Và huấn luyện họ về những nguyên tắc về phẩm chất, phẩm cách của con người.
Integrity.
Về sự liêm khiết.
Leading many cell groups.
Và hướng dẫn rất nhiều những cái nhóm tế bào.
And at the end of that 3 months,
và trong giai đoạn cuối của ba tuần,
they
ba tháng
have
đó,
come to the completion.
Thì họ chấm dứt.
And that is opening a cell.
Và đó là mở một cái nhóm tế bào.
Now they are a true leader.
Bây giờ thì họ thật sự là một người lãnh đạo.
They have accepted Christ.
Họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
Been baptized.
Đã làm báp têm.
Delivered.
Đã được giải thoát.
Discipled.
Đã được đào tạo.
And trained.
Và được huấn luyện.
And they are ready to begin their cell.
Và bây giờ thì đã bắt đầu để mở một nhóm tế bào.
Every member of your cell group,
mỗi một thành viên trong nhóm tế bào của quý vị,
should do these 4 things.
Phải đi qua 4 điều này.
They should all be on a plan of becoming a leader.
Họ phải luôn luôn ở trong một cái tiến trình chuẩn bị để trở nên một người lãnh đạo.
Now, when you begin cell groups,
khi quý vị bắt đầu tổ chức nhóm tế bào,
this is going to be your biggest challenge.
Thì đây là một thách thức lớn nhất cho quý vị.
Because as a pastor, you will soon run out of leaders.
Bởi vì khi quý vị là mục sư thì sẽ có đến lúc nào đó quý vị sẽ hết người lãnh đạo.
You will be pastoring people who are never able to lead a group at all.
Quý vị sẽ giảng dạy cho một số những người mà họ không bao giờ có khả năng để mà lãnh đạo một nhóm tế bào.
When we started with 50 groups,
khi chúng tôi bắt đầu thì chúng tôi có 50 nhóm tế bào.
We thought we would always have plenty of leaders.
Chúng tôi tưởng là chúng tôi luôn luôn có rất nhiều người lãnh đạo.
Because we had 4,000 people.
Bởi vì chúng tôi có 4,000 tín hữu.
But after a couple of years,
nhưng mà sau một vài năm,
we had 200 leaders.
Chúng tôi có 200 người lãnh đạo.
And we could not find any more leaders.
Và chúng tôi không tìm ra được người lãnh đạo thêm nữa.
People were distracted by other things.
Và có những người bị sao lãng, bị lôi cuốn vào những điều khác.
Some were not trained.
Và do đó mà không được đào tạo.
Some were too new as Christians.
Có một số người không được đào tạo, có những người mới tin Chúa.
And some were just lazy.
Có những người thì lười biếng.
And so we had no more leaders.
Do đó mà chúng tôi không còn người lãnh đạo.
Then we developed the training structure.
Rồi khi mà chúng tôi lập ra được cái cấu trúc để đào tạo như thế này.
And we began to raise up leaders.
Và chúng tôi bắt đầu xây dựng nên
Now,
tạo nên những người lãnh đạo. Bây
giờ, we have 600 groups.
Chúng tôi có 600 nhóm.
And our goal this year,
và mục tiêu của chúng tôi năm nay,
is to have 1,000 groups.
Là có 1,000 nhóm tế bào.
You say, how do you know that can happen?
Và quý vị đặt câu hỏi, làm sao mà tôi biết được những điều này có thể thực hiện được?
It's very easy.
Rất dễ.
We look at how many people have completed each level.
Chúng tôi nhìn vào xem có bao nhiêu người đã thực hiện được cái những cái bước đào tạo này.
If we want 400 more groups,
nếu chúng tôi muốn có 400 nhóm nữa,
we must have 400 more leaders here.
Chúng tôi cần phải có 400 người lãnh đạo ở trong giai đoạn này.
If we only have 5 leaders training,
nếu chúng tôi chỉ có 5 người được đào tạo,
that's how many groups we're going to have.
Thì chúng tôi sẽ chỉ có 5 nhóm mà thôi, nhóm mới.
So this is where you must focus.
Do đó đây phải là chỗ mà chúng ta phải đặt trọng tâm.
Now I encourage you as a pastor,
tôi xin khích lệ quý vị là những mục sư,
begin with 12 people.
Hãy bắt đầu với 12 người.
And take them through these processes.
Rồi dẫn họ đi qua tiến trình này.
Be sure that they have all been water baptized.
Hãy biết chắc rằng họ đã được báp têm bằng nước.
Take them on a retreat.
Dẫn họ đi dự một buổi tĩnh tâm.
And minister to them.
Rồi chăm sóc cho đời sống của họ.
Work on the strongholds in their life.
Và chú trọng để giải quyết những cái thành trì trong đời sống của họ.
Find the problems they struggle with.
Tìm xem họ đang vật lộn với những vấn đề, những nan đề nào trong đời sống.
Their insecurities.
Những điều nào mà họ khiến cho họ
their hang-ups.
Bất an.
And in this way,
và làm như vậy,
we call this soul therapy.
Điều này gọi là giải quyết trị liệu cho tâm linh của họ.
If a leader,
nếu là những người lãnh đạo,
never deals with their problems,
không bao giờ giải quyết vấn đề của họ,
when they get over here,
thì khi họ đi đến giai đoạn này,
that problem will surface.
Thì những nan đề, những vấn đề đó sẽ xuất hiện.
They must get their marriage in order.
Họ cần phải giải quyết để giúp cho đời sống hôn nhân của họ được giải quyết.
Their finances in order.
Về vấn đề tài chính của họ phải được giải quyết.
Their values in order.
Vấn đề giá trị.
All of those things.
Tất cả những điều đó.
And then they're ready to be trained.
Và rồi họ sẵn sàng để được đào tạo.
And become a leader.
Và trở nên một người lãnh đạo.
Look back again at 2 Timothy chapter 2.
Hãy xem trở lại trong thư Timôthê thứ nhì chương 2.
And you see what Paul told Timothy.
Rồi quý vị thấy điều mà sứ đồ Phao-lô đã dạy cho Timôthê.
The things that you have heard of me.
Những điều mà con đã nghe nơi ta.
Among many witnesses.
Ở trước mặt nhiều người chứng.
The same commit to faithful men.
Hãy giao phó những điều đó cho những người trung thành.
Who will be able to teach others also.
Cũng có tài dạy dỗ kẻ khác nữa.
In the book of Titus.
Trong sách Tít.
Chapter 2.
Chương 2.
And verse 7.
Câu số 7.
Paul told Titus.
Sứ đồ Phao-lô bảo Tít.
Another one of his sons.
Là một trong những người con khác.
In all things.
Của Phao-lô.
Showing yourself.
Hãy lấy mình làm gương.
A pattern
về việc lành cho họ.
Of good works.
Trong sự dạy dỗ.
In doctrine.
Trong sự dạy dỗ.
Showing uncorruptness.
Phải cho thanh sạch.
Gravity.
Nghiêm trang.
Sincerity.
Nói năng thành lời.
Sound speech.
Phải lời.
That cannot be condemned.
Không chỗ trách được.
Now this is leadership training.
Đây chính là đào tạo người lãnh đạo.
And I want to take a minute and bring you back to the Old Testament.
Tôi muốn đưa quý vị trở lại với Thánh Kinh Cựu Ước.
And show you the importance of mentoring.
Để cho quý vị thấy được sự quan trọng của vấn đề đào tạo người lãnh đạo.
Some of you may say it wastes my time to spend time with leaders.
Có một số người quý vị bảo rằng tôi phí thời giờ khi mà dành thời giờ với người lãnh đạo.
The Lord said to me 5 years ago.
Chúa đã phán với tôi cách đây 5 năm.
I want you to spend as much time.
Ta muốn con dành thật nhiều thời giờ.
Raising up leaders.
Để đào tạo người lãnh đạo.
As you do preaching on Sunday.
Như là con dành thời giờ để mà giảng lời Chúa vào ngày
Chủ nhật. I spend all of my time preaching.
Tôi dành tất cả thời giờ của tôi để soạn bài giảng.
But no time for raising up leaders.
Mà không có thời giờ gì cả cho việc vấn đề đào tạo người lãnh đạo.
Because I did all the ministry.
Bởi vì tôi làm tất cả mọi sự.
No one else helped me.
Không có ai giúp tôi cả.
I thought I could do it by myself.
Tôi tưởng là tôi có thể tự làm được.
And the Lord says you must have helpers.
Nhưng mà Chúa bảo với tôi là con cần có người giúp đỡ.
Who have your spirit.
Là những người mà có cùng một tâm hồn với con.
Your values.
Cùng giá trị.
Your anointing.
Cùng một cái mức độ sức dầu.
Your focus.
Cũng như là sự chú tâm.
And your vision.
Và khải tượng của con.
And this is what we've worked on.
Và đây chính là điều mà chúng tôi tập trung vào.
Every month.
Mỗi tháng.
I bring together all the leaders.
Tôi đem tất cả những người lãnh đạo.
Of all 600 cells.
Của tất cả 600 nhóm tế bào.
And they bring a leader from their cell.
Và họ đem một người lãnh đạo trong nhóm của họ.
Who is a potential leader.
Là người có tiềm năng để trở nên một người lãnh đạo.
This last week.
Trong tuần lễ trước.
We had over 1,000 leaders.
Chúng tôi có hơn 1,000 người lãnh đạo.
In our leadership summit.
Trong cái buổi nhóm thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo.
And so I'm training them.
Và như vậy tôi đào tạo huấn luyện họ.
They are a powerful army.
Họ là một đạo quân mạnh mẽ.
And whereas 5 years ago,
và cách đây 5 năm về trước,
I could not even find 50 leaders in our church.
Tôi không tìm ra được đến 50 người lãnh đạo trong hội thánh của tôi.
Now every month,
và bây giờ thì mỗi tháng,
I speak to 1,000 leaders.
Tôi nói chuyện với 1,000 người lãnh đạo.
This is wonderful.
Đây là một điều hết sức tuyệt diệu.
One day it will be 2,000 leaders.
Một ngày nào đó thì sẽ có 2,000 người lãnh đạo.
Now I want to show you in the Old Testament.
Và bây giờ tôi xin cho quý vị thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước.
That God emphasized the next generation.
Đức Chúa Trời chú trọng đến thế hệ kế tiếp.
The Bible says children are an heritage from the Lord.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là con cái là tài sản của cha mẹ.
God wants to give you sons.
Chúa muốn ban cho chúng ta có những con trai.
Spiritual sons and daughters.
Những người con trai con gái về tâm linh.
Parents must have children.
Bố mẹ thì phải có con cái.
Leaders must birth leaders.
Và người lãnh đạo thì phải sinh ra những người lãnh đạo khác.
And so we see in Moses' life.
Và như vậy chúng ta thấy trong đời sống của Môi-se.
Not only did he raise up leaders.
Chẳng những ông ta đã đào tạo những người lãnh đạo.
He raised up Joshua.
Mà ông còn đào tạo Joshua.
Joshua was with him.
Joshua lúc nào cũng ở bên cạnh Môi-se.
Day and night.
Ngày và đêm.
Until the day came.
Cho đến một ngày nào đó.
Moses was gone.
Môi-se qua đời.
And Joshua was in charge.
Và Joshua đứng lên lãnh đạo.
We see in the life of Elijah.
Chúng ta thấy trong đời sống của Eli.
Elijah focused on Elisha.
Eli tập trung vào sự đào tạo cho Elise.
When he was in the cave at Mount Horeb.
Khi mà ông ở trong một cái hang núi ở tại núi Horeb.
He was discouraged.
Ông nản lòng.
He said, "I'm the only one."
Ông bảo rằng tôi là người duy nhất.
Fighting Jezebel and the prophets of Baal.
Chiến đấu với Jezebel và những tiên tri của Baal.
And the Lord said, "Arise."
Nhưng mà Chúa bảo là hãy đứng dậy.
Fill your horn with oil.
Hãy đổ dầu vào sừng của con.
And go.
Và đi.
And anoint Elisha.
Và sức dầu cho Elise.
He anointed Elisha.
Và Eli sức dầu cho Elise.
Elisha was with him.
Elise đi theo Eli.
Day after day.
Ngày này sang ngày khác.
Until on the day he went to heaven.
Cho đến ngày mà Eli được cất lên trời.
He was standing under the chariot.
Thì Elise đứng ở dưới cái xe ngựa.
And he caught the mantle of Elijah.
Và nhận được chiếc áo tơi của Eli.
He said, "Give me a double portion."
Và ông bảo rằng hãy cho tôi được gấp đôi.
You must remember this.
Quý vị phải nhớ điều này.
Success.
Thành công.
Is a successor.
Tức là theo kế tiếp nối tiếp.
If you do not have a successor.
Nếu quý vị không có người nối tiếp cho mình.
When you die and go to heaven.
Nếu quý vị qua đời và lên thiên đàng.
No one will carry on your work.
Sẽ không có ai tiếp nối công việc của quý vị.
Elijah must have been thrilled.
Eli chắc chắn là phải hết sức vui mừng.
To throw down his mantle.
Khi ném chiếc áo tơi của mình xuống.
From the chariot of fire.
Từ chiếc xe lửa, xe ngựa lửa.
And watch Elisha.
Và nhìn xem Elise.
Part the waters of Jordan.
Cầm cái áo đó để mà rẽ nước sông Giô-đanh.
He said, "Where is the Lord God of Elijah?"
Và ông bảo rằng đâu là Đức Chúa Trời của Eli.
He did 16 miracles.
Và ông đã làm 16 phép lạ.
And Elijah only did 8.
Và Eli chỉ làm có 8 phép lạ mà thôi.
He had a double portion.
Và thật vậy, Elise đã có gấp đôi sự sức dầu đó.
Pastor, this must become your vision.
Thưa quý vị mục sư, đây phải là một khải tượng cho quý vị.
Not what you can do alone.
Không phải là chú trọng vào điều quý vị có thể làm một mình.
But other leaders who you have raised.
Nhưng mà hãy chú vào đến những người lãnh đạo khác mà quý vị đã đào
the
tạo.
The vision of raising up leaders.
Khải tượng đào tạo người lãnh đạo.
We see it also in other lives of the Old Testament.
Chúng ta cũng thấy trong đời sống của những người khác trong Thánh Kinh Cựu Ước.
In the New Testament.
Nhưng mà trong Thánh Kinh Tân Ước.
We see Jesus.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu.
He saw two men by the Sea of Galilee.
Chúa Giêsu thấy có hai người ở bên bờ sông Galilee.
He said, "Follow me."
Và Chúa bảo là hãy theo ta.
I will make you fishers of men.
Ta sẽ biến con trở nên những người đánh lưới người.
And then two more.
Rồi có hai người nữa.
And then one more.
Rồi thêm một người nữa.
Until he had 12.
Cho đến khi Chúa Giêsu có 12 môn đệ.
And they were with him.
Và họ đi theo Chúa Giêsu.
He taught them to pray.
Chúa dạy cho họ cầu nguyện.
He sent them out two by two.
Chúa đưa họ đi ra từng hai người một.
And then in Luke chapter 10.
Và trong Phúc âm Luca chương 10.
The Bible says he had 70.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu có 70 người môn đệ.
Now the circle was widening.
Và bây giờ cái vòng môn đệ của Chúa Giêsu đã bắt đầu nới rộng ra.
Finally,
và cuối cùng,
when he rose from the dead,
khi Chúa Giêsu sống lại từ trong vòng cái chết,
it says he had 500.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa có 500 người theo Ngài.
Who were believers.
Là những người tin nơi Ngài.
Christ's life.
Đời sống của Chúa Giêsu
had been multiplied.
Đã được nhân lên, đã được tăng trưởng lên, phát triển ra.
Now this is the third purpose of the church.
Và đây chính là mục tiêu thứ ba của hội thánh.
To raise up leaders.
Đó là đào tạo người lãnh đạo.
Paul didn't travel alone.
Sứ đồ Phao-lô không phải đi đâu cũng một mình.
He traveled with 10 to 12 people.
Nhưng mà đi với 10 hoặc 12 người khác.
Titus.
Có Tít.
Luke.
Có Luca.
Timothy.
Có Timothy.
And on down the line.
Và rồi có những người khác nữa.
He was imparting his life to them.
Ông đang chia sẻ đời sống mình cho những người khác.
This is a critical thing.
Đây là một điều quan trọng.
To raise up leaders.
Đào tạo người lãnh đạo.
The Bible says.
Kinh Thánh bảo rằng.
One of us shall chase 1,000.
Một người có thể xua đuổi 1,000 người.
Two of us shall chase 10,000.
Hai người trong chúng ta sẽ xua đuổi được 10,000 người.
But without people helping us.
Nhưng nếu không có người khác giúp đỡ chúng ta.
We remain alone.
Thì chúng ta vẫn ở một mình.
I want to challenge you as a pastor.
Tôi muốn thách thức quý vị là mục sư.
That this is a day of leadership.
Đây là ngày của sự lãnh đạo.
In 1 Timothy chapter 3.
Trong thư Timôthê thứ nhất chương 3.
We see the apostle Paul giving the leadership principles.
Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô giải thích các nguyên tắc về sự lãnh đạo.
He says if a man desires the office of a bishop in verse 1.
Trong câu số 1 ghi rằng ví bằng có kẻ mong được làm giám mục.
He desires a good work.
Ý là ưa muốn một điều tốt lành.
He must be blameless.
Người đó cần phải không chỗ trách được.
Verse 2 of 1 Timothy 3.
Trong câu số 2 của thư Timôthê thứ nhất chương 3.
The husband of one wife.
Là chồng chỉ một vợ mà thôi.
Vigilant.
Có tiết độ.
Sober.
Có tài trí.
Of good behavior. Given to hospitality,
hay tiếp khách xứng đáng,
apt to teach,
khéo dạy dỗ,
not given to wine,
đừng mê rượu,
no striker,
đừng hung bạo,
not greedy of filthy lucre,
không ham tham lam tiền bạc,
but patient,
nhưng hòa nhã,
Not a brawler.
Không phải là một người.
Not covetous.
Không phải là một người tham lam.
One that rules well his own house.
Là người có tài để mà cai trị nhà mình.
Having his children in subjection with all gravity.
Giữ con cái vâng phục và ngay thẳng trọn vẹn.
For if a man know not how to rule his own house,
vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình,
how shall he take care of the church of God?
Thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời?
Not a novice,
không phải là người mới tin đạo,
or a brand new convert,
không phải là người mới tin Chúa,
lest being lifted up with pride,
kẻo người đó tự kiêu,
he fall into the condemnation of the devil,
mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng?
This is the building of the church.
Đây chính là cách để gây dựng hội thánh.
It's isolating leaders.
Tức là tách riêng ra, nhận diện ra những người lãnh đạo.
Isolating faithful men.
Nhận diện ra những người trung tín.
And that's what cell groups do.
Và đó chính là điều mà nhóm tế bào sẽ làm.
In a cell group,
trong một nhóm tế bào,
a leader must show their faithfulness.
Một người lãnh đạo phải chứng tỏ sự trung tín của mình.
They are able to show their spiritual gifts.
Họ có thể bày tỏ, chứng tỏ cái ân tứ thiêng liêng của mình.
Instead of showing their gifts in the large assembly,
thay vì chứng tỏ ân tứ thánh linh của mình ở một nơi nhóm đông người,
they first start in a small group.
Thì họ bắt đầu ở trong một nhóm nhỏ.
Instead of prophesying first in the large assembly,
thay vì nói tiên tri ở trong một nhóm đông người,
they prophesy in the small group.
Thì họ nói tiên tri ở trong một nhóm nhỏ.
Where the prophecy can be judged.
Để mà cái lời tiên tri đó có thể được phán xét.
And they can be disciplined.
Và người đó có thể được sửa trị, dạy dỗ.
And corrected.
Và dạy dỗ.
And improved.
Và cải tiến.
Like a coach with players.
Như là một người huấn luyện viên.
And as weeks go by.
Và được huấn luyện như vậy trong nhiều tuần lễ.
If their group multiplies.
Nếu nhóm của họ tăng trưởng.
They are proving their leadership ability.
Thì họ đã chứng tỏ được cái tài lãnh đạo của mình.
But if their group gets smaller and smaller,
nhưng nếu nhóm của họ càng ngày càng nhỏ đi,
something is wrong with their leadership.
Thì cách lãnh đạo của họ có một cái sai trật nào đó.
Either they have no faith,
có thể là họ không có đức tin,
no prayer,
không có sự cầu nguyện,
no care for the people,
không chăm sóc cho những người trong nhóm,
no vision for the lost,
không có khải tượng cho những người đã hư mất.
Something is wrong with that leader.
Thì có một cái gì đó sai trật đối với người lãnh đạo này.
Anything that is alive,
bất cứ những gì có sự sống,
will multiply,
thì đều tăng trưởng.
And so in the cell,
do đó trong một cái nhóm tế bào,
we have a chance to watch a leader's ability.
Chúng ta có thể quan sát được tài năng của một người lãnh đạo.
Once they've proven themselves in a cell,
khi mà họ đã chứng tỏ được tài năng trong một nhóm tế bào,
their cell has multiplied,
và nhóm của họ tăng trưởng.
One time,
một lần.
Two times,
hai lần.
Five times.
Ba lần.
Now we have seen their leadership ability.
Thì bây giờ chúng ta có thể thấy được tài lãnh đạo của họ.
And they may begin to be promoted in the church.
Và họ có thể được thăng tiến trong hội thánh.
In the large church in Bogota, Colombia.
Trong một hội thánh lớn ở Bogota tại Colombia.
Once you have multiplied 250 cell groups.
Thì có một người đã tăng trưởng được hơn 200 nhóm.
You may then go on the church staff part time.
Thì người đó có thể vào trong hàng ngũ lãnh đạo của hội thánh bán thời gian.
Once you have multiplied 500 times,
sau khi mà đã tăng trưởng được đến 500 nhóm,
you may go full time on the staff.
Thì có thể được trở nên một người phục vụ toàn thời giờ trong hàng ngũ lãnh đạo của hội thánh.
This is the perfect way of knowing who your leaders are.
Đây là cách toàn vẹn nhất để mà tìm xem người lãnh đạo của mình là ai.
In the largest church in the world,
trong hội thánh lớn nhất trên thế giới ngày nay,
the church in Seoul, Korea.
Hội thánh tại Hán Thành tại Đại Hàn.
They rent the huge Olympic stadium.
Họ mướn một cái vận động trường tổ chức Thế vận hội.
And they fill it with 100,000 people.
Và họ cho vào đó 100,000 người.
Who are leaders?
Là những người lãnh đạo.
Leaders.
Lãnh đạo.
This is important.
Đây là điều hết sức quan trọng.
Because when God gives you leaders.
Bởi vì khi Chúa ban cho quý vị người lãnh đạo.
He is giving you
souls. Thì Chúa ban cho quý vị những
linh hồn. I look at the life of David.
Chúng ta xem vào trong đời sống của David.
When David was at the cave of Adullam.
Khi David ở trong hang Adullam.
The Bible says the Lord sent him a group of people.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa sai đến một nhóm người cho David.
They were all in distress.
Tất cả những người này đều hết sức là buồn nản, thất vọng.
They were all in debt.
Họ là những người đều đang mắc nợ.
And they were all discontented.
Và tất cả đều chán nản, bực mình.
But David worked with them.
Nhưng David đã làm việc với những người này.
They would talk about stoning him.
Trước đó thì họ đã định là ném đá David.
But he loved them and he worked with them.
Nhưng David yêu thương họ và làm việc với họ.
Until one day.
Cho đến một ngày.
He called them the mighty men.
David gọi họ là những người mạnh mẽ.
And those mighty men.
Và những người mạnh mẽ này.
One of them killed 800 men.
Một người có thể giết 800 người khác.
And day by day.
Và mỗi ngày như vậy.
The Lord sent him leaders to help him.
Thì Chúa sai đến những người lãnh đạo để giúp cho David.
God will send you leaders.
Chúa sẽ sai những người lãnh đạo đến với quý vị.
But you must start with the people in your groups.
Nhưng quý vị phải bắt đầu với những người đang ở trong nhóm của quý vị.
Look at them as potential leaders.
Hãy xem họ như là những người có tiềm năng lãnh đạo.
In Italy, there was a famous sculptor.
Ở tại Ý Đại Lợi thì có một người nhà điêu khắc nổi tiếng.
His name was Michelangelo.
Tên là Michelangelo.
He would look at a large piece of granite.
Ông ta có thể nhìn vào một cái tảng đá thật to.
And instead of seeing just the block of stone.
Và thay vì chỉ thấy có một tảng đá mà thôi.
He could see the statue in the stone.
Thì ông ta có thể thấy một pho tượng ở trong cái tảng đá đó.
He would chip away the outside of the stone.
Ông ta sẽ đục đẽo tất cả những phần bên ngoài của tảng đá.
Because in his mind.
Bởi vì trong tâm trí của ông.
He saw their potential.
Ông thấy được cái tiềm năng của tảng đá.
That's the way you must look at people.
Đó chính là cách mà quý vị cần phải nhìn những người khác.
They are your future leaders.
Họ là những người lãnh đạo tương lai của quý vị.
Perhaps today they're in debt.
Có thể ngày hôm nay họ đang mắc nợ.
In distress.
Họ đang buồn bã.
Or discontented.
Hoặc là thất vọng.
Maybe they are just a new convert.
Có thể họ chỉ là một người mới tin Chúa.
Who has just been preached to.
Mới được nghe rao giảng phúc âm.
But you are going to see the statue in the stone.
Nhưng mà quý vị sẽ thấy được cái pho tượng ở trong một tảng đá.
You're going to baptize
them. Quý vị sẽ làm báp têm bằng nước cho họ.
Bring them to a retreat.
Đem họ đến một cái buổi tĩnh tâm.
And begin to chisel away at their exterior problem.
Và từ từ đục đẽo đi tất cả những cái vấn đề bên ngoài trong đời sống của họ.
As you chisel away, you are going to see their image emerge.
Và càng ngày càng đục đẽo như vậy thì quý vị càng thấy được những cái pho tượng, những hình ảnh được xuất hiện trong đời sống của họ.
They're going to become a disciple.
Họ sẽ trở nên một người môn đệ của Chúa Giêsu.
And ultimately.
Và cuối cùng.
They will become a great leader.
Họ sẽ trở nên một người lãnh đạo tài giỏi.
In my church,
trong hội thánh của tôi,
I remember one man.
Tôi còn nhớ một người.
5 years ago,
cách đây 5 năm,
when we started our first 52 groups,
khi chúng tôi bắt đầu 50 nhóm đầu tiên của chúng tôi,
I asked him to be a leader.
Tôi mời ông ta làm một người lãnh đạo.
He was very shy.
Ông ta là một người hết sức là e thẹn hay
and bashful.
Và rất là e thẹn hổ thẹn.
So he was afraid.
Và do đó ông ta không dám lo sợ.
He said, "I cannot lead."
Ông ta bảo là tôi không thể nào mà hướng đạo lãnh đạo được.
I said, "We'll send someone to help you."
Thì chúng tôi bảo là chúng tôi sẽ gửi người đến giúp cho ông.
On your first meeting.
Vào ngày đầu tiên.
So on the first meeting.
Và như vậy thì trong buổi nhóm đầu tiên.
In his cell group.
Trong cái nhóm tế bào của ông ta.
They had a wonderful time.
Họ có một thời giờ rất là vui vẻ với nhau.
He felt more confident.
Ông ta cảm thấy tự tin hơn.
On the second meeting,
đến cái buổi nhóm thứ nhì,
he also had more confidence.
Ông ta lại có thêm đức tin nữa, thêm tự tin nữa.
Soon after that,
và chẳng bao lâu sau đó,
a woman came to the cell meeting.
Một phụ nữ đến với nhóm tế bào đó.
Who had a broken hip.
Bà ta có một cái sườn bị thương, bị gãy.
She was walking on a walker.
Và bà ta phải dùng một cái nạng để chống.
The group prayed for her.
Và nhóm đó cầu nguyện cho bà ta.
And she was instantly healed.
Và bà ta được Chúa chữa lành ngay lập tức.
The group rejoiced.
Cả nhóm hết sức vui mừng.
And began to multiply.
Và bắt đầu tăng trưởng.
This man who was very shy.
Cái người đàn ông mà tôi đề cập đó, người hết sức là nhút nhát đó.
Multiplied one time.
Đã tăng trưởng một lần.
Two times.
Hai lần.
Three times.
Ba lần.
Five times.
Năm lần.
And then he became a pastor on our staff.
Và bây giờ người đó đã trở nên một mục sư trong nhóm lãnh đạo của chúng tôi.
He is now traveling all over America.
Và bây giờ ông ta đi khắp nơi ở nước Mỹ.
Helping to teach about sales.
Để giúp đỡ và việc giảng dạy về vấn đề
and
nhóm
who was too afraid to lead his own group.
Và ông ta là một người mà quá sợ đến nỗi không dám hướng dẫn.
He is now a leader teaching thousands of leaders.
Bây giờ là một người lãnh đạo dạy dỗ cho hàng ngàn người lãnh đạo khác.
We saw the statue in the stone.
Chúng tôi đã thấy được pho tượng trong tảng đá.
Now I want to encourage you as a pastor.
Bây giờ tôi xin khuyến khích quý vị là những người mục sư.
Start looking at your people differently.
Hãy bắt đầu nhìn vào những người tín hữu của mình một cách khác đi.
Put every one of them into a cell group.
Đặt tất cả những người đó ở trong một nhóm tế bào.
And watch your leaders surface.
Và hãy xem những người lãnh đạo đó sẽ xuất hiện.
Help them to go on a retreat.
Giúp cho họ đi một cái buổi nhóm tĩnh tâm.
And then work with them through their problems.
Và giúp để giải quyết những vấn đề trong đời sống của họ.
It will take time.
Sẽ tốn nhiều thời giờ.
But gradually.
Nhưng mà từ từ.
They will take more responsibility.
Họ sẽ bắt đầu gánh vác thêm trách nhiệm.
They will show themselves faithful.
Họ sẽ chứng tỏ họ là những người trung tín.
You will plant them one day.
Rồi quý vị sẽ đặt họ vào một thời điểm
as a great leader.
Để làm một người lãnh đạo tài giỏi.
In one church in West Africa.
Ở một hội thánh tại miền Tây của Phi Châu.
There is a church of 80,000 people.
Có một hội thánh có 80,000 người.
They have 6,000 cell groups.
Họ có 6,000 nhóm tế bào.
And this is how they plant leaders all over the world.
Và đây là cách mà họ đặt những người lãnh đạo ở khắp nơi trên thế giới, họ gửi đi, phái đi.
When someone is transferred from their church to some other job.
Khi một người nào đó trong hội thánh của họ vì công ăn việc làm mà phải chuyển đến một nơi khác.
Around the world.
Bất cứ nơi nào trên thế giới.
They plant a cell.
Thì họ đặt một nhóm tế bào.
If they're moved to Sweden.
Nếu họ đến Thụy Điển.
They plant a cell in Sweden.
Thì họ cũng mở ra một nhóm tế bào ở Thụy Điển.
Wherever they are moved from Africa.
Bất cứ họ đi đến nơi nào từ Phi Châu đó.
That leader plants a cell.
Thì người lãnh đạo đó mở ra một nhóm tế bào.
When the cell multiplies three times.
Khi nhóm tế bào được mở ra được phát triển 3 lần.
The church sends one of their pastors.
Thì hội thánh sẽ sai một mục sư của hội thánh.
And they turn those three cells into a church.
Và họ sẽ biến 3 nhóm tế bào đó thành ra một hội thánh.
The leader has now become a pastor.
Và người lãnh đạo đó trở nên một người mục sư.
And that is how they plant churches.
Và đó là cách mà họ mở mang hội thánh.
This one church in Africa.
Có một hội thánh ở Phi Châu.
Has planted 600 churches that way.
Đã mở ra 600 hội thánh mới như vậy.
What about you in Russia?
Còn quý vị thì sao? Quý vị đang ở Nga?
Or in India?
Hoặc ở Ấn Độ?
Or in Africa,
hoặc ở miền,
or in South America,
miền Phi Châu hoặc ở Nam Mỹ.
Your church,
hội thánh của quý vị,
can change the world.
Có thể thay đổi cục diện của thế giới.
Through cell groups,
bằng cách là qua các nhóm tế bào.
Through people becoming leaders,
qua những người trở thành người lãnh đạo.
Leaders over 5 cells,
lãnh đạo trên 5 nhóm.
50 cells,
trên 50 nhóm.
500 cells,
trên 500 nhóm.
Leaders being planted around the world,
những người lãnh đạo được mở mang hội thánh tại khắp nơi trên thế giới.
And they are taking your vision.
Và họ đem cái khải tượng của quý vị.
Like a tree.
Như là một cái cây.
Produces seeds.
Sinh ra những cái hạt giống.
After its kind.
Theo loại.
You must produce leaders.
Thì quý vị phải đào tạo những người lãnh đạo.
After your kind.
Theo cùng loại với quý vị.
Meet with your leaders.
Hãy gặp gỡ với những người lãnh đạo của quý vị.
Impart your vision to them.
Hãy đặt cái khải tượng của mình trong lòng của họ.
Work with them through their problems.
Và giúp cho họ giải quyết những nan đề trong đời sống riêng tư của họ.
Train them in how to do what you do.
Đào tạo huấn luyện họ để giúp cho họ có thể làm công việc như quý vị làm.
And just like the wind blows through a tree.
Và như là một ngọn gió thổi qua cái cây.
And it blows the seed all across the field.
Và thổi tất cả những hạt giống băng qua cánh đồng.
The Holy Spirit will blow through you.
Thì Đức Thánh Linh sẽ thổi qua quý vị.
He will blow through the tree of the local church.
Đức Thánh Linh sẽ thổi qua cây của hội thánh.
And blow the seeds of leadership.
Và thổi những hạt giống của những nhà lãnh đạo.
All across the world.
Khắp nơi trên thế giới.
And they will be raised up.
Và những người này sẽ được dấy lên.
I believe that for your church.
Tôi tin điều này cho hội thánh của quý vị.
The key is a cell group.
Và yếu tố then chốt đó là nhóm tế bào.
Any leader in your church.
Đó là mỗi người lãnh đạo trong hội thánh quý vị.
Could be dropped in any country of the world.
Đều có thể được đặt vào bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này.
And open a cell.
Thì người đó cũng có thể mở ra một nhóm tế bào.
They would start by preaching.
Họ sẽ bắt đầu bằng cách là rao giảng phúc âm.
And winning souls.
Và đem người khác đến với Chúa.
Baptizing them.
Làm báp têm cho họ.
Pastoring them.
Chăm sóc cho họ.
Retreating with them.
Và giúp cho họ có những buổi tĩnh tâm.
Preparing them as disciples.
Chuẩn bị cho những người này trở nên những người đạo môn đệ của Chúa Jesus.
And planting them as leaders.
Và giúp cho họ trở nên một người lãnh đạo.
This is the purpose statement of our church.
Đây chính là câu mục đích châm ngôn mục đích cho hội thánh chúng tôi.
And I want to say it to you today.
Và tôi xin chia sẻ với quý vị hôm nay.
Everyone in our church.
Mỗi người trong hội thánh của chúng tôi.
Says our purpose statement.
Đều nói cái câu nói mục đích của hội thánh chúng tôi.
It goes like this.
Nó như thế này.
Our church exists.
Hội thánh chúng tôi hiện hữu.
To preach the gospel to every creature.
Để rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người.
To pastor believers.
Để chăm sóc tín hữu.
To prepare disciples.
Trang bị cho các môn đệ của Chúa Giêsu.
And to plant leaders.
Và đặt những người lãnh đạo.
in every nation of the world.
Ở khắp nơi mọi quốc gia trên thế giới.
What a purpose statement.
Thật là một câu nói về mục đích.
It's what Jesus told his disciples.
Đúng như là lời Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài.
And I want to pray for you today.
Và tôi muốn cầu nguyện cho quý vị hôm nay.
I want to challenge you.
Tôi muốn thách thức quý vị.
As a pastor.
Là một mục sư.
As a cell leader.
Là một người lãnh đạo nhóm tế bào.
Prepare leaders.
Hoặc một người lãnh đạo nhóm cầu
nguyện. Raise
up
leaders.
Hãy
And as you do that,
gây dựng những đào tạo những người lãnh đạo.
You will also be blessed.
Và khi quý vị làm điều đó, quý vị sẽ được phước của Chúa ban
Would
cho.
You close your eyes?
Xin quý vị cùng nhắm mắt lại.
And let us pray.
Và chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa.
Lord, I pray for the pastors.
Lạy Chúa, con cầu nguyện cho các vị mục sư.
Who are watching this teaching?
Là những người đang theo dõi bài học này.
Burn in their heart.
Xin Chúa hãy dấy lên một ngọn lửa trong lòng của họ.
A vision to raise up leaders.
Một khải tượng để đào tạo người lãnh đạo.
Give them the power of God.
Hãy ban cho họ quyền năng của Ngài.
To see past the problems of their
people. Để họ thấy vượt qua tất cả những nan đề, những khó khăn của hội thánh
and
của họ để họ có thể làm việc với những người tín hữu để mà có thể đào tạo và phát triển những cái tiềm năng
and to see within them
và để có thể thấy từ trong vòng của họ
the potential of a beautiful statue for God.
Tiềm năng của những pho tượng tuyệt đẹp cho Chúa.
Lord, you had patience with me.
Lạy Chúa, Chúa đã có sự kiên nhẫn đối với con
and you waited upon me.
Và Chúa đã chờ đợi con.
And then you planted me as a pastor.
Rồi Chúa đặt con để làm một mục sư.
Use the pastors watching this.
Lạy Chúa, xin hãy sử dụng các vị mục sư đang theo dõi bài học này.
To raise up thousands of leaders.
Để họ sẽ đào tạo, sẽ dấy lên hàng ngàn người lãnh đạo.
And may the Holy Spirit.
Và nguyện xin Chúa Thánh Linh.
Blow through their local church.
Hãy thổi một ngọn gió qua các hội thánh địa
and
phương
may
của họ.
Brazilians plant churches in Africa.
Và hãy cho những người Ba Tây có thể làm
may Africans plant churches
mở
in Russia.
Một hội thánh tại Phi Châu và người Phi Châu mở hội thánh tại
and
Nga.
We give you the glory.
Và chúng con dâng mọi vinh quang cho Chúa.
In Jesus name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
We're so thankful for this session.
Chúng tôi cảm ơn Chúa cho bài học này.
In our next session, we'll teach you a powerful principle.
Và trong bài học kế chúng ta sẽ học về một nguyên tắc hết sức là mạnh mẽ.
Of raising up leaders.
Đó là gây dựng đào tạo người lãnh đạo.